là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Đỗ Trọng Tài, Phó trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về kết quả thực hiện phong trào thi đua tuổi cao gương sáng trong các cấp hội trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, việc cải cách các thủ tục hành chính của ngành giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả khảo sát trong 10 tháng năm 2023 cho thấy 100% người dân doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của ngành. Trong 10 tháng năm 2023, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã giải quyết trên 41.000 hồ sơ, trong đó lĩnh vực đường bộ gần 25.000 hồ sơ, lĩnh vực đường thủy 44 hồ sơ, lĩnh vực đăng kiểm gần 16.700 hồ sơ. Ngành giao thông vận tải thường xuyên tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn quán triệt công tác cải cách hành chính đến từng phòng ban đơn vị để tổ chức thực hiện, đưa nội dung cải cách hành chính vào kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.
Năm 2023, kế hoạch toàn tỉnh sẽ tăng diện tích dâu lên 1.093 ha, nhưng hết tháng 10, toàn tỉnh đã trồng được 1.095 ha dâu, đạt 100,2% kế hoạch. Diện tích trồng dâu mới tập trung nhiều ở các huyện Trấn Yên, Văn Yên và Văn Chấn. Thời gian gần đây, việc trồng dâu cũng đã được các địa phương ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Mỗi hộ gia đình có diện tích trồng mới từ 1.000 m2 trở lên sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng một hecta. Hỗ trợ một lần kinh phí cho hộ gia đình xây mới nhà nuôi tầm con tập trung, diện tích xây dựng từ 150 m2 trở lên, mức hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà. Nghề trồng dâu nuôi tằm ở Yên Bái đang có những bước đi vững chắc khi vùng nguyên liệu dồi dào và nhà máy chế biến vừa đi vào hoạt động, đặt giữa vùng nguyên liệu thu mua toàn bộ sản phẩm kén cho nông dân.
Năm học này, ngành giáo dục huyện Văn Chấn có trên 1.700 cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên. So với quy mô đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên còn thiếu 282 người, trong đó riêng đội ngũ giáo viên thiếu 218 người. Khắc phục tình trạng này, ngay từ đầu năm học 2023-2024, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các nhà trường để bổ sung số cán bộ quản lý còn thiếu, đồng thời điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, điều động theo nguyện vọng cá nhân và biệt phái giáo viên từ trường thừa về trường thiếu, từ trường thiếu ít về trường thiếu nhiều, hướng dẫn và phân công dạy liên cấp, liên trường đối với các môn như âm nhạc, mỹ thuật, tin học. Ngoài ra, đối với môn tiếng Anh, chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị tốt các điều kiện để dạy một số tiết theo hình thức trực tuyến.
Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ tuyển sinh đào tạo nghề của Yên Bái tiếp tục tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 18.000 lao động, đạt trên 100% kế hoạch, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cao đẳng nghề trên 1.100 người, trung cấp nghề gần 2.700 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng là trên 14.000 người. Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn với trên 2.500 người. Thời gian qua, công tác đào tạo nghề được tỉnh Yên Bái thực hiện đa dạng với nhiều hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị trong giảng dạy, gắn với chuyển đổi số trong công tác đào tạo nghề. Đặc biệt, một số đơn vị còn liên kết đào tạo với doanh nghiệp, gắn kết với nhu cầu của doanh nghiệp, nhờ đó chất lượng đào tạo nghề ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.
Ngày 8/11, Phòng Dân tộc huyện Yên Bình phối hợp với Phòng Tư pháp huyện đoàn, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và xã Cảm Ân tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 cho hơn 737 học sinh trường Trung học phổ thông Cảm Ân. Phiên tòa giả định diễn ra theo đúng trình tự thủ tục, thành phần quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Phần xét hỏi, tranh tụng và tuyên án tại phiên tòa đã giúp các đoàn viên thanh niên học sinh trường Trung học phổ thông Cảm Ân hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, mức án áp dụng cũng như hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, tính nghiêm minh của pháp luật. Ngay sau phiên tòa là phần giao lưu và trực tiếp trả lời các câu hỏi của học sinh liên quan đến nội dung phiên tòa giả định vừa xem, từ đó giúp các em học sinh hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật liên quan đến việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phiên tòa đã góp phần nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên học sinh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số của địa phương.
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2023 được Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức từ mùng 9 tháng 10 đến mùng 6 tháng 11 bằng hình thức thi trực tuyến trên trang thông tin điện tử Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Qua 4 phần thi đã có 8.338 lượt người tham gia với 25.576 lượt bài thi. Căn cứ vào kết quả thi, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 16 giải khuyến khích cho các cá nhân tham gia tại 4 tuần thi. Đó là những người trả lời đúng 20 trên 20 câu hỏi với thời gian thi nhanh nhất. Đồng thời, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, có tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia các tuần thi và có nhiều bài thi đạt điểm cao và nhiều cá nhân đạt giải thưởng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 9 tháng 11 2023 là lần thứ 10 thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam. Theo quy định của Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật, ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Ngày pháp luật có ý nghĩa rất thiết thực, sâu sắc, hiểu biết và tuân thủ đúng pháp luật là yếu tố quan trọng, nhất quyết cho sự thành công, phát triển bền vững của mọi cá nhân và tập thể. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật bảo đảm thiết thực hiệu quả là hết sức cần thiết, rất cần sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát thực chất của cấp ủy đảng chính quyền. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phải được quan tâm tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức biện pháp phù hợp hiệu quả, mà giải pháp hữu hiệu nhất là cần đưa giáo dục pháp luật thành nội dung chính, môn thi chính đối với học sinh sinh viên. Đặc biệt, phải kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức viên chức coi thường pháp luật, bảo đảm thực sự không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xử lý các vụ việc sai phạm. Dù cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm hoạt động tín dụng đen, thế nhưng hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp, kết hợp nhiều hình thức. Có thể thấy thời gian vừa qua tại địa bàn nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã triệt phá nhiều băng nhóm tổ chức hoạt động cho vay tín dụng đen với quy mô lớn. Tác hại của tín dụng đen đã được cảnh báo nhiều lần. Tín dụng đen đã đẩy nhiều người vào vòng xoáy nợ nần, bị khủng bố tinh thần của chính mình và người thân. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao tín dụng đen vẫn tồn tại và ngày càng diễn biến phức tạp, thậm chí trở thành giải pháp của một số người dân lao động khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bức bách. Để hạn chế tín dụng đen, cần đồng bộ các giải pháp và sử dụng chung tay của các cấp các ngành, người dân. Trước tiên, cần giúp cho người dân có nhu cầu vay vốn tiếp cận với các kênh chính thức, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân nhận diện tín dụng đen. Cùng với đó, rà soát lại hành lang pháp lý để có chế tài đủ mạnh, đủ sức gian đe với loại hình tội phạm cho vay nặng lãi này. Giá gạo trên thế giới tiếp tục tăng trong khi cường quốc xuất khẩu là Ấn Độ đang tiếp tục có những động thái hạn chế xuất khẩu mặt hàng lương thực này. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố khác của thị trường quốc tế đang mở ra cơ hội lớn cho gạo Việt Nam xuất khẩu trong thời gian tới. Theo báo cáo triển vọng hàng hóa toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế giới WB công bố gần đây, giá gạo trung bình toàn cầu năm 2023 cao hơn 28% so với năm 2022 và dự kiến sẽ tăng thêm 6% vào năm 2024. Giới chuyên gia trong ngành cho rằng sẽ tiếp tục có thêm nhiều cơ hội cho gạo Việt trong thời gian tới. Vì vậy, để gạo Việt gia tăng năng suất, cải thiện chất lượng, gây dựng thương hiệu để có thể vững chân ở thị trường thế giới, nhất là những thị trường khó tính, ngành lúa gạo cần tập trung vào hai mũi nhọn, một là khâu chọn giống và thứ hai là nâng cao trình độ về khoa học công nghệ cho nông dân, nhà sản xuất, để từ đó nông dân có thể chủ động đưa công nghệ vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng có sức cạnh tranh. Một báo cáo của tổ chức UNICEF cho biết 83% trẻ em Việt Nam từ 12 đến 16 tuổi sử dụng Internet, con số này là 93% ở độ tuổi 14 đến 15. Trong khi đó, theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trẻ em Việt Nam dành 5 đến 7 giờ mỗi ngày để sử dụng mạng xã hội. Đáng chú ý, chỉ có 36% trẻ em, hầu hết ở độ tuổi 16 đến 17, được dạy về việc bảo đảm an toàn trên mạng. Một nghiên cứu của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 10 đến 12% học sinh lớp 3 đã tiếp xúc với Internet. Việc tiếp xúc Internet từ quá sớm trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ khiến trẻ em đối diện với nhiều nguy hiểm. Khi mà một đứa trẻ hoàn toàn có thể lập tài khoản mạng xã hội chỉ với một smartphone cùng vài thao tác đơn giản, trẻ em dễ bị ảnh hưởng khi xem những chương trình có nội dung thiếu lành mạnh. Việc bắt chước các hành vi đó lặp đi lặp lại sẽ khiến hình thành nên thói quen xấu rồi dần hình thành trở thành một tính nhân cách. Khi đó, việc uốn nắn và điều chỉnh là vô cùng khó khăn. An toàn trong thế giới ảo đã có rất nhiều cảnh báo khuyến nghị, nhưng sự việc vẫn còn đó như một mối lo chung của nhà trường, gia đình, xã hội. Muốn thế giới ảo trở nên an toàn hơn thì trước hết trong mỗi gia đình cần phải tạo ra sự an toàn. Có một thực tế đáng lo ngại là mặc dù được tuyên truyền nhiều và về việc xử lý vi phạm, cũng như các địa phương thực hiện quyết liệt, nhưng hiện tượng học sinh tham gia giao thông bằng xe máy điện, xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, gây rối trật tự công cộng, đặc biệt là điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe, vẫn diễn ra khá phổ biến, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Số liệu thống kê cho thấy lỗi vi phạm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chiếm 47,59% và hệ quả là tai nạn giao thông liên quan đến hành vi điều khiển xe trên 50 phân khối chiếm 71,31%. Tai nạn giao thông xảy ra với lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh là do các em thiếu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, không có kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống kịp thời. Để giảm tai nạn giao thông cho học sinh, xây dựng những cổng trường thân thiện, an toàn, trong thời gian tới cần có sự quyết tâm hơn, trách nhiệm lớn hơn của các địa phương trong kiểm tra giám sát, đặc biệt phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, xem xét đưa nội dung bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh trở thành một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các trường địa phương, gắn việc triển khai các mô hình với kiểm tra giám sát để tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 11, Ngoại trưởng Antony Blinken đã tới Hàn Quốc trong bối cảnh Triều Tiên và Nga đang tăng cường quan hệ quân sự. Ông Blinken đã đến căn cứ không quân Osan vào 21 giờ 3 phút ngày 8 tháng 11 sau khi tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao nhóm G7 tại Tokyo. Cuối ngày 9 tháng 11, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jeon và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Park Jin. Các biện pháp nhằm ngăn chặn sự hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, cũng như các biện pháp tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế giữa Seoul và Washington, dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Mỹ với các lãnh đạo Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Blinken tới thăm Hàn Quốc sau hơn 2 năm. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang mong muốn tổ chức cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, dự kiến diễn ra tại San Francisco, Mỹ vào tuần tới. Chính phủ Nhật Bản sẽ cử một quan chức cấp cao tới Trung Quốc để sắp xếp một cuộc đàm phán dự kiến được tổ chức vào ngày 16 tháng 11, một ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình. Thủ tướng Kishida hy vọng tại cuộc gặp sắp tới, các vấn đề song phương sẽ được đưa ra thảo luận, bao gồm cả việc Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu hải sản của Nhật Bản sau khi Tokyo xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng có kế hoạch đến thăm Đại học Stanford cùng với Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jeon để trao đổi quan điểm về các công nghệ tiên tiến bao gồm cả trí tuệ nhân tạo. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin các nhân viên ngành đường sắt ở Seoul bắt đầu bãi công từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 sau khi các cuộc đàm phán giữa người lao động và ban quản lý Tổng công ty vận tải đường sắt Seoul không đạt được thỏa thuận về tiền lương và các vấn đề liên quan. Theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc đình công diễn ra vào giờ cao điểm buổi sáng nên số lượng tàu điện ngầm sẽ giảm từ khoảng 9 giờ sáng trong các ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11. Công đoàn lao động ngành đường sắt Seoul đã phát động đình công để kêu gọi chính quyền và ban quản lý thay đổi một số đề xuất liên quan đến người lao động như sa thải và thuê ngoài các công việc liên quan đến an toàn. Đại diện người lao động ngành vận tải đường sắt Seoul cho biết họ có thể sẽ phát động đợt tổng đình công thứ hai, tuy nhiên họ cam kết vẫn đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện trong ngày tuyển sinh đại học 16 tháng 11. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo hiện tượng El Nino sẽ kéo dài ít nhất đến tháng 4 năm sau. Theo dự báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, có 90% khả năng hiện tượng El Nino sẽ tồn tại trong suốt mùa đông ở Bắc Bán Cầu và mùa hè sắp tới ở Nam Bán Cầu. El Nino là kiểu thời tiết tự nhiên thường xảy ra 2 đến 7 năm một lần và thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng. Hiện tượng này liên quan đến sự gia tăng nhiệt bề mặt nước biển ở vùng nhiệt đới trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, ảnh hưởng đến các dòng hải lưu và dòng không khí quanh Thái Bình Dương, từ đó gây ra những thay đổi về thời tiết ở nhiều nơi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là xương cột của gia đình và xã hội Việt Nam. Thời gian qua thực hiện lời dạy đó, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt phong trào thi đua tuổi cao gương sáng và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Để hiểu rõ hơn về những đóng góp của người cao tuổi trong thời gian qua, phóng viên Kim Ngân đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Trọng Tài, Phó trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết thì rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, là có thể thấy phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã phát triển rộng khắp trong các cấp hội người cao tuổi trong toàn tỉnh. Vậy xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào này của người cao tuổi tỉnh Yên Bái trong năm 2023.
Năm 2023 thì là với cái hoạt động của Hội Người Cao Tuổi tỉnh thì nổi bật những cái hoạt động. Thứ nhất là người cao tuổi tham gia vào cái hoạt động kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thế và đây là một trong những cái hoạt động mà người cao tuổi đã có nhiều những cái đóng góp tích cực cho địa phương. Thứ hai là người cao tuổi tham gia cái hoạt động về tham gia công tác xã hội, đó là tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh ở cơ sở. Đây cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi rất là quan tâm. Phải nói là người cao tuổi thì tuổi rất cao nhưng vẫn tích cực cống hiến tham gia vào cái sự nghiệp chung của đất nước. Thứ ba là người cao tuổi tham gia vào cái lĩnh vực an ninh chính trị. Có thể nói là hàng nghìn cụ tham gia trên lĩnh vực vào những cái tổ tự nguyện, tự quản, tổ an ninh, tổ hòa giải, rồi ban thanh tra nhân dân. Thế và hàng năm thì cung cấp cho ngành công an hàng trăm những cái nguồn tin có giá trị để xử lý trong cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ chung.
Riêng về hoạt động quan tâm chăm lo cho người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nên nương tựa, được các cấp hội cũng như ban ngành quan tâm như thế nào, thưa ông?
Đây là một cái hoạt động mà không phải chỉ riêng người cao tuổi, mà cái hoạt động này đã được đảng, chính quyền, các địa phương, rồi mặt trận, đoàn thể cùng chung tay góp sức. Ở cấp tỉnh thì ngoài sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân thì các ngành cũng đã tập trung vào lo chăm lo cho người cao tuổi, đặc biệt là cái đối tượng người cao tuổi nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong các cái dịp mà ví dụ ở trong cái dịp lễ Tết, rồi trong những cái dịp kỷ niệm, đặc biệt là cái tháng hành động của người cao tuổi Việt Nam, thì cấp ủy chính quyền đã đến thăm tặng quà cho những đối tượng người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, rồi người cao tuổi khuyết tật, đặc biệt là những cái đối tượng người cao tuổi cô đơn. Đây là những cái hình ảnh cũng như là cái công việc mà hoạt động mà phải nói là đây là cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể hết sức quan tâm. Năm 2023 thì tổ chức trên hơn 100 đoàn, thế và có trên 2.000 cái suất quà như vậy ở các địa phương cho người cao tuổi. Với những cái hoạt động như vậy thì phải nói là làm cho người cao tuổi phấn khởi, yên tâm, thế và thấy được là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của mặt trận cũng như đoàn thể đối với cá nhân người cao tuổi sống trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa phải nói là rất là tốt đẹp.
Phát huy những kết quả đạt được thì thời gian tới Hội Người Cao Tuổi tỉnh sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động gì thưa ông ạ?
Trong thời gian tới thì người cao tuổi tập trung vào những cái nội dung hết sức quan trọng. Thứ nhất là thực hiện có hiệu quả hai cái nhiệm vụ mà chính phủ giao. Cái nhiệm vụ thứ nhất chính phủ giao đó là cái xây dựng nông thôn và xây dựng cái đô thị văn minh và gắn với cái bảo vệ môi trường. Đây là cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Cái nhiệm vụ thứ hai là thực hiện cái đề án 1336 của Thủ tướng Chính phủ và cái 725 của Ủy ban dân tỉnh về nhân rộng cái mô hình câu lạc bộ tự giúp nhau. Hiện nay thì toàn tỉnh đã có 60 cái câu lạc bộ tự giúp nhau rồi. Thế và phấn đấu đến năm 2026 đấy thì có khoảng 70% số xã có câu lạc bộ tự giúp nhau. Đây là một trong những cái chỉ tiêu mà hết sức quan trọng đối với hội người cao tuổi. Cái nhiệm vụ thứ hai đó là nhiệm vụ trọng tâm của hội. Trong tổ hội thì có ba cái nội dung mà chúng tôi đặc biệt quan tâm. Cái nội dung thứ nhất đó là tập trung để xây dựng cái tổ chức hội vững mạnh. Trong đó đặc biệt là quan tâm đến chi hội, tổ hội và quan tâm đến việc phát triển hội viên. Tập trung vào cái việc mà để mọi cấp hội thực hiện được cái nhiệm vụ là chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Muốn phát huy được vai trò người cao tuổi thì trước hết phải làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi. Đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của hội. Và cái nhiệm vụ thứ ba là xây dựng cái quỹ của hội, tức là cái quỹ chăm sóc người cao tuổi ở cấp cơ sở. Làm sao cái quỹ đó đạt được cái yêu cầu nhiệm vụ, tức là để có cái điều kiện giúp đỡ và tạo điều kiện cho những cái hoạt động của hội người cao tuổi ở cơ sở cho nó được tốt.
Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, là tội phạm của các loại tội phạm về ma túy luôn có tính chất nguy hiểm cho xã hội. Hệ lụy của nó đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống như ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người, làm băng hoại đạo đức xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Đáng chú ý, hiện nay nhiều loại ma túy mới xuất hiện và tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng. Do vậy, công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này luôn được Công an tỉnh Yên Bái đặt lên hàng đầu.
Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án thu giữ 20 bánh heroin và gần 10 kg ma túy tổng hợp. Đây là số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Trước đó, qua trinh sát nắm tình hình, khi thấy nhóm đối tượng có dấu hiệu khả nghi, Phòng đã xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, nắm di biến động của các đối tượng. Ngày 11 tháng 10 vừa qua, ban chuyên án đã bắt quả tang Sùng A Tủa, 29 tuổi và Sùng A Co, 28 tuổi, cùng ở xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Với mỗi cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chuyên án vụ án được coi là thành công khi đối tượng vi phạm tra tay vào còng, lực lượng phương tiện tham gia phá án an toàn, các phương án được triển khai bài bản, khoa học, không để lọt tội phạm. Thiếu tá Nguyễn Văn Huệ, đội trưởng đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái nói.
Được thành công một chuyên án này thì thứ nhất là lòng dũng cảm, thứ hai sự đoàn kết cũng như có sự chỉ đạo sát sao, quan tâm của lãnh đạo, ban đốc công tỉnh Yên Bái.
Tỉnh Yên Bái có địa hình rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số, mạng lưới giao thông rộng khắp và hiện nay vẫn còn nhiều người nghiện ma túy sinh sống. Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng mua bán, trao đổi và vận chuyển ma túy vào địa bàn tiêu thụ. Chính vì thế, cùng với công tác nắm tình hình, triệt phá các đường dây buôn bán ma túy, thì công tác tuyên truyền cũng được Công an tỉnh Yên Bái đẩy mạnh nhằm ngăn chặn ma túy len lỏi vào trường học, khu dân cư. Nội dung tuyên truyền là các quy định của pháp luật về công tác phòng chống ma túy, kiềm chế gia tăng người nghiện mới, cách nhận biết loại ma túy, trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng chống tội phạm ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, nhiều người dân đã nâng cao nhận thức, chung tay cùng lực lượng công an làm tốt công tác phòng chống tội phạm ma túy, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, tạo niềm tin trong nhân dân. Ông Hoàng Văn Sinh, tổ 3, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đồng chí cảnh sát khu vực cũng như là công an phường thì thường xuyên là bám sát địa bàn, tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy tới toàn thể bà con. Cho nên là trong những năm gần đây thì ra ở tổ dân phố số 3 chúng tôi thì các cái trường hợp mà phát sinh mới thì là không có, nhìn an ninh thì rất là ổn định.
Với nhiều biện pháp nghiệp vụ được triển khai cùng sự chung sức tích cực của nhân dân trong tố giác tội phạm, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý gần 200 vụ với 305 đối tượng phạm tội về ma túy, qua đó thu giữ gần 17 kg heroin, trên 13 kg ma túy tổng hợp, 1,4 kg thuốc phiện cùng nhiều cần sa, quả thuốc phiện tươi và thảo mộc tẩm ma túy. Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố điều tra 196 vụ với 273 đối tượng, xử phạt hành chính 2 vụ 32 đối tượng, đồng thời lập hồ sơ đưa gần 350 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy. Thượng tá Phạm Song Tùng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Nòng cốt trong công tác đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn về ma túy thì sẽ phải làm tốt công tác chặn cung và giảm cầu. Đấy, trong đó chặn cung thì chúng tôi sẽ phải làm tốt là đấu tranh triệt phá những cái đường dây vận chuyển mua bán ma túy số lượng lớn vào địa bàn tỉnh. Thứ hai là tập trung giải quyết những điểm mua bán lẻ ở các địa bàn. Thứ ba nữa là sẽ phải làm tốt công tác quản lý người nghiện.
Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, hòng qua mặt các cơ quan chức năng và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Nhưng các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái vẫn luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ, bởi đó là cuộc chiến để bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn huống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.